Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Gió tuyết dần tan, cánh đồng tuyết an tĩnh không tiếng động, song chỉ chốc lát sau, mặt đất bắt đầu chấn động, tuyết đọng dần tan, vô số đại quân ma tộc vội vã mà qua, hướng phía nam đuổi theo. Trong bầu trời âm ảnh chậm rãi thu về Tuyết Lão Thành. Hắc Bảo chẳng biết lúc nào đã trở lại, mấy tên ma tướng trầm mặc đứng ở phía sau hắn. Không khí lần nữa trở lại an tĩnh, thời gian rất lâu cũng không có thanh âm vang lên, các đại nhân vật ma tộc phảng phất cũng không biết lúc này nên nói cái gì, ai có thể ngờ được người mạnh nhất phía nam đại lục lại là một người như vậy. Khi một cường giả chân chính, đột nhiên không biết xấu hổ quả thật rất phiền toái. Hắc Bảo thanh âm vẫn không có chút tâm tình như vậy, chợt có gió lạnh thổi qua, nhấc lên một góc vải đen che đầu, lộ ra chiếc cằm hơi xanh. Các ma tướng cũng đồng ý như vậy, mạnh mẽ như Tô Ly, ngay tại lúc này lại dùng phương pháp thủ đoạn như vậy để gạt người, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Đây đại khái chính là đạo lý người cực kỳ bỉ ổi thì vô địch hay sao? Hắc Bảo nhìn dấu chân Tô Ly lưu lại trên mặt tuyết an tĩnh thời gian rất lâu, tiếp tục đạm mạc nói. Thương thế của hắn đã rất nặng, mặc dù thành công giấu giếm được ánh mắt của bệ hạ, nhưng một kiếm cuối cùng tất nhiên đã tiêu hao hết tâm huyết của hắn, hắn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Một kiếm không thể nào thật sự đi vạn dặm, nhưng có thể trong trận pháp xâm nghiêm của cường giả ma tộc chém ra một kiếm đạo thông ra ngoài cách mấy trăm dặm, cũng có thể tưởng tượng uy lực của một kiếm này cường đại đến trình độ nào, đúng như Hắc Bảo khẳng định, mặc dù mạnh như Tô Ly cầm lấy thanh kiếm kia cũng phải trả giá tương đối lớn. Cách Tuyết Lão Thành 600 dặm về phía tây nam có một mảnh tuyết lĩnh, thời tiết hàn lãnh cũng không làm đông cứng toàn bộ cảnh trí, trên núi khắp nơi là hơi nước, thì ra là do sơn lĩnh có rất nhiều ôn tuyền, bên cạnh một đạo ôn tuyền bỗng nhiên nổi lên phong tuyết mãnh liệt theo tuyết rơi chậm rãi bay xuống, thân ảnh Tô Ly cùng Trần Trường Sinh dần dần xuất hiện. Tô Ly đã đem kiếm thu về Hoàng Chỉ Tán, tay phải nhẹ nhàng phủi bông tuyết bay tới trước mặt, khí độ nhìn cực kỳ tùy ý không màng danh lợi. So sánh ra Trần Trường Sinh lộ ra vẻ chật vật hơn rất nhiều, tay của hắn vẫn nắm chặt đoạn trước của Hoàng Chỉ Tán, ngồi ở trong đống tuyết giống như người ăn mày xin cơm vậy. Ma tộc rõ ràng trí thông minh không tồi, nhưng nếu không biết chuyện gì xảy ra, vốn biểu hiện vô cùng ngu xuẩn, đám ma tướng kia khẳng định sẽ mang người đuổi theo hướng chính nam. Tô Ly quay đầu lại liếc nhìn con đường lúc đến, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu tầng tầng gió tuyết, không biết rơi ở nơi nào, khóe môi nhếch nhẹ lộ ra vẻ giễu cợt. Hắn những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh, là lẩm bẩm một mình, hoặc là nói là an ủi mình. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không biết, có chút khó nhọc từ trong đống tuyết bò dậy, nói. Tiền bối, nơi này dù sao vẫn là ma vực nên mau mau rời khỏi mới được. Tô Ly lúc này tựa như mới phát hiện thiếu niên tồn tại, nhìn hắn một cái, không nói gì cũng không có vội vã rời đi, ngược lại hướng ôn tuyền bên cạnh đi vào. Trần Trường Sinh tay buông lỏng Hoàng Chỉ Tán, nhìn hắn đi vào trong ôn tuyền, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, bốn phía ôn tuyền vang lên, góc truyện audio.com, một trận thanh âm dày đặc có thanh âm vô cùng thê lương, phảng phất kiếm quang sắc bén xé rách không gian, có thanh âm vô cùng vang dội, phảng phất là thiết chùy rơi vào trên tảng đá phát ra âm thanh như sấm, có thanh âm vô cùng trầm muộn tựa như là dưới đáy hồ sâu mấy ngàn trượng có người đang nói chuyện. Theo những âm thanh này vang lên, vô số đạo khí tức cường đại từ trong thân thể Tô Ly phiêu giật ra ngoài, đó là ma tướng Thiết Kiếm Kiếm Ý, là Thiết Bổng Phong Lôi Ý, là Hắc Bào tầng tầng toan tính, nham thạch bốn phía ôn tuyền, bị hàn khí đóng băng vốn dĩ rất giòn, sau đó nhanh chóng tan vỡ. Khắp tuyết lĩnh đều là kiếm rít tiếng sấm liên tiếp vang lên, cũng xuất hiện vô số tiết nứt vỡ cho đến thật lâu sau, mới một lần nữa quy về bình tĩnh. Tô Ly đứng trong suối nước sâu không tới đầu gối, trường sam tàn phá, trên người xuất hiện vô số vết rách, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Cách địa phương gần Tuyết Lão Thành như vậy, bị mấy vạn đại quân ma tộc vây khốn, bị hơn 10 tên ma tướng vây giết, ma tộc quân sư Hắc Bảo ở bên tĩnh quan, còn có ý chí của ma quân hóa thành âm ảnh che đậy thiên không, đây là sát cục thanh thế nhất lớn mấy trăm năm qua, mà Tô Ly đã kiên trì tới mấy ngày đêm. Y phục của hắn không hề sứt mẻ, ngay cả tuyết cũng không có một bông, bộ dáng căn bản không giống bị thương, nhưng trên thực tế, hắn đã bị thương rất nặng, ma tướng bị hắn chém giết, Hắc Bảo cùng hắn đã giao thủ cho đến ma quân ý chí, ở trong thân thể của hắn đã để lại rất nhiều đạo thương thế cùng sát ý đáng sợ. Chẳng qua thương thế cùng sát ý, đã bị hắn dùng ý chí cường hãn cùng cảnh giới siêu tuyệt cưỡng ép chế chủ. Cho đến khi hắn lấy được Hoàng Chỉ Tán, rút ra Già Thiên Kiếm, ở tuyết không chém ra một con đường, đi tới mấy trăm dặm, xác nhận tạm thời an toàn không có vấn đề, không muốn tiếp tục tiêu hao chân nguyên để áp chế nữa. Cho nên, thương thế cùng sát ý trong nháy mắt đã bạo phát toàn bộ. Phần lớn sát ý, bị hắn mạnh mẽ chuyển sang tuyết lĩnh, để cho thiên địa thừa nhận thay mình, nhưng thương thế còn dừng lại ở trong cơ thể. Hắn sắc mặt tuyết trắng, vẻ mặt uể oải, chỉ có khí tức bất cần trên mặt vẫn y nguyên. nghe tiếng kiếm rít và tiếng sấm trong tuyết lĩnh, cảm thụ được sát ý kinh khủng mà Hàn Lãnh tràn ra, nhìn Tô Ly cả người là máu, cùng nước Ôn Tuyền dần dần bị nhuộm đỏ, Trần Trường Sinh khiếp sợ thất sắc, thanh âm khẽ run hỏi. Tiền bối, ngài không sao chứ? Tô Ly không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi lại. Ly Sơn đệ tử trong chu viên có sao không? Trần Trường Sinh lắc đầu, nói. Ta không biết, Tô Ly trầm mặc không nói, nhìn mặt trời mờ nhạt ở phương xa, không biết suy nghĩ điều gì. Trần Trường Sinh rất lo lắng, lại hỏi lại. Tiền bối, ngài không sao chứ? Tô Ly xoay người nhìn hắn, nói. Người biết ta là ai không? Trần Trường Sinh lúc trước cho rằng mình đã đoán được thân phận của vị tiền bối này, nhưng sau đó biểu hiện của vị tiền bối này thật sự không giống như lời đồn, ở thời khắc kia trực tiếp để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tự nhiên cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải đã đoán sai hay không, do dự hỏi. Thỉnh giáo đại danh của tiền bối. Tô Ly nói, ta là Tô Ly. Trần Trường Sinh rất khiếp sợ, không ngờ chính mình đã đoán đúng, không ngờ chính mình thật sự đã đoán đúng. Bởi vì hắn không ngờ Ly Sơn sư thúc tổ trong truyền thuyết lại. Góc truyện audio.com, là một người như vậy. Sau đó, hắn hỏi, Tô Ly có chút không vui, trách mắng. Cái thứ tự này không đúng, làm lại. Trần Trường Sinh giật mình, nói. À, Tô Ly nhìn vào mắt của hắn, lần nữa hỏi. Ta là ai? Trần Trường Sinh ngẩn người, nói. Tiền bối ngài là, Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly. Tô Ly lại hỏi, ở trong truyền thuyết ta là một người như thế nào? Trần Trường Sinh không biết tại sao vị tiền bối cả người là máu, nhìn uể oải vô cùng này, lại muốn hỏi những vấn đề này, suy nghĩ một chút vẫn thật tình trả lời. Ngài là kiếm đạo thiên tài, một thân cảnh giới tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Loại đánh giá này nói ran gai trước mặt rất dễ dàng bị cho thành xu nịnh, nhưng Trần Trường Sinh nói rất chân thành, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật cho nên lời từ trong miệng của hắn nói ra, lộ ra vẻ đặc biệt thành khẩn đáng tin, điều này làm cho Tô Ly phi thường hài lòng. Hắn nhìn Trần Trường Sinh vui mừng nói, người tiểu bối tuy nói thực lực hỏng bét tới cực độ nhưng coi như có mấy phần kiến thức. Trần Trường Sinh lúc này thật không biết nên nói gì nữa, nhìn máu chảy trên người hắn càng ngày càng nhiều, không nhịn được lần nữa hỏi. Tiền bối, ngài thật sự không sao chứ? Tô Ly mỉm cười nói. Ngươi vừa nói ta là kiếm đạo thiên tài, một thân cảnh giới tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, có thể đem lời của mình nhắc lại một chữ cũng không lọt, xem ra không có đại sự gì. Tiếp theo Tô Ly vui sướng nói. Cho nên nói, người giống như ta, làm sao có thể có chuyện chứ? Sau đó, hắn giống như cây cột đá bị chặt gãy, té xuống phía trước ngã vào trong Ôn Tuyền. Bọt nước văng khắp nơi, nước Ôn Tuyền bị nhuộm hồng càng không ngừng nhộn nhạo, thân thể Tô Ly ở trong nước càng không ngừng chập trùng. Trần Trường Sinh qua một lát mới hiểu được vị tiền bối này đã ngất đi, vội vàng nhảy vào Ôn Tuyền, đem hắn đi ra ngoài, sau đó đặt trên mặt đất bên bờ Ôn Tuyền. Cơ hồ thân thể rơi vào mặt đất đồng thời, Tô Ly bắt đầu ngáy, có thể chống đỡ đến hiện tại, hắn thật sự đã quá mệt mỏi. Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện này, nhìn vị tiền bối này, không biết nên xử lý thế nào. Hắn vừa nói đúng là sự thật, ở trong suy nghĩ của người tu hành thế hệ trẻ Tô Ly mặc dù không trong Bát Phương Phong Vũ cũng không có tôn xưng thánh nhân, nhưng hắn mới là thần tượng của người tu hành trẻ tuổi, ngay cả người tự luyến kiêu ngạo như Đường Tam Thập Lục cũng không có dị nghị gì. Bởi vì so sánh với Thánh Hậu Nương Nương, Giáo Hoàng Bệ Hạ các thánh nhân thần thánh trang nghiêm, so sánh với Thiên Cơ Lão Nhân, Nguyệt Hạ Độc trước các vị Bát Phương Phong Vũ theo khuôn phép cũ mà nói, Ly Sơn Tiểu Sư Thúc Vân Du Tứ Hải kiếm ca khắp nơi, càng đại biểu tự do cùng tùy tâm sở dục mà người trẻ tuổi luôn hướng tới. Nhưng, thì ra Ly Sơn Tiểu Sư Thúc lại là một người như vậy. Trần Trường Sinh đã không nhớ ra mình sinh ra cảm khái như vậy lần thứ mấy rồi. Hắn cảm thấy vị tiền bối này mang đến cho mình khiếp sợ thậm chí còn lớn hơn so với kiếm chỉ cùng thiên thư bia ở chu viên. Nhìn Tô Ly đang ngủ say vẫn giữ vẻ mặt bất cần, nghe tiếng ngáy như sấm của hắn, hắn đột nhiên cảm giác có chút giống Đường Tam Thập Lục. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Đường Tam Thập Lục từng đánh giá mình và Từ Hữu Dung đều. Góc truyện audio.com, là người làm cho người ta không còn lời nào để nói. Vị Ly Sơn Tiểu Sư Thúc này, mới chính thức làm cho người ta không còn lời nào để nói. Cách chương.